Phần thứ hai, ăn chay, hãm mình, hành xác.
Đức Giáo Hoàng Leo nói:
Các thánh và những người đạo đức từ xưa đến nay tất cả đều hãm mình, ăn chay, hành hạ thể xác của mình.
Khi cha Gioan còn thanh niên đang học Latin, Ngài hãm mình bằng cách ăn cơm với muối, ăn nước canh chứ không ăn thịt cá hay các đồ ăn khác. Những năm cha giúp xứ Ercole, cha bắt chước cha Belli ăn chay, hãm mình, hành hạ thể xác, và khi làm chính xứ Art, cha càng ăn chay hãm mình, hành xác hơn nữa. Có người thấy cha ăn chay hãm mình quá đáng như thế, thì không hiểu vì sao cha vẫn sống và làm việc nhiều giờ như vậy. Cha ăn chay hãm mình, hành xác trước hết vì cha muốn bắt xác thịt phải vâng phục linh hồn. Cha muốn làm cho nó ra yếu nhược, để không chống cưỡng với linh hồn được. Lý do thứ hai cha ăn chay hãm mình, phạt xác là để đền tội. Cha dâng thân xác cha làm của lễ cho Thiên Chúa, để xin người tha tội cho con chiên của mình, và soi sáng mở lòng cho họ được ăn năn trở lại, chừa bỏ được tội lỗi. Cha luôn nhớ câu chuyện trong Phúc Âm, khi các thánh tông đồ muốn trừ quỷ ám trong một người kia mà không trừ được, các ngài phải hỏi Chúa Giê-xu tại sao không trừ được quỷ ấy. Chúa Giê-xu phán:
Chúng quỷ này phải cầu nguyện, ăn chay, hãm mình mới trừ được.
Cha Gioan Vianney tin thật, các linh mục muốn khuyên giáo dân của mình bỏ đàn tội lỗi, ăn năn trở lại, thì trước hết phải ăn chay, hành xác mình trước đã. Sau này có một cha chánh xứ thấy cha Gioan đã khuyên được giáo dân của mình bỏ đàn tội lỗi, khô khan, ương lười mà trở nên đạo đức, sốt sắng, thì hỏi cha Gioan:
Cha có phúc lắm, vì đã lo được cho giáo dân của cha trở nên sốt sắng ngoan đạo. Còn tôi đã khó nhọc làm đủ mọi cách để giáo dân được ăn năn trở lại mà không làm được. Bây giờ tôi ngã lòng không biết làm thế nào nữa.
Cha Gioan tiếp:
Cha đã làm mọi cách, mọi phương thế cho con chiên bỏ đàn tội lỗi. Vậy cha đã ăn chay, hãm mình, nằm đất, hành xác chưa? Cha đã làm phúc bố thí cho người nghèo chưa? Cha có thức khuya dậy sớm, cầu nguyện kêu van và hành xác mấy tháng, mấy năm rồi? Nếu cha chưa làm những việc ấy thì cha chưa làm mọi việc, chưa dùng hết mọi phương thế để giáo dân ăn năn trở lại.
Cha Gioan kể ra bấy nhiêu điều cho vị linh mục kia thấy, những cách mà cha đã dùng, đã làm cho bổn đạo xứ Art bỏ đàn tội lỗi, ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa. Vì cha Gioan luôn nhớ lời Chúa Giê-xu phán cùng với các tông đồ:
Dũng quỷ này cần có cầu nguyện, ăn chay mới có thể trừ được.
Bởi đó, cha đã ăn chay hãm mình, hành xác trọn đời, nhất là trong 10 năm đầu tiên cha mới nhận xứ Art. Chúng ta không thể kể hết mọi cách ăn chay hãm mình, hành xác của cha, vì Ngài rất khiêm nhường, luôn giấu những điều ấy, chẳng kể cho ai nghe. Sau đây là những điều người ta xem thấy và nhiều người biết, vì cha Gioan không thể giấu được. Cha chỉ ăn mỗi ngày một bữa, và có nhiều khi cha nhịn 3 ngày liền, không ăn một chút gì. Một ngày kia, ông thôn trưởng đến nhà xứ có việc, thấy cha nằm trên giường không sao dậy được. Ông ấy hỏi:
Thưa cha bị làm sao mà mặt cha tái mét, không còn chút thần sắc vậy?
Cha Gioan đáp:
Tôi đói, đã 3 ngày không ăn chút nào, xin ông cứu tôi với.
Như đã kể trên, mỗi ngày cha chỉ ăn một bữa, mà bữa ấy có 2-3 củ phai, có khi là một củ. Một tuần lễ, cha chỉ luộc một nồi khoai để ăn cả tuần. Đến cuối tuần, những củ khoai ấy đã thiêu, đã mốc meo rồi, nhưng cha vẫn ăn. Mỗi ngày, vào giờ đánh trương nguyện kinh truyền tin, cha từ nhà thờ về phòng lấy khoai trong nồi ra ăn, lúc một củ, lúc hai ba củ, nhưng cha không bao giờ ăn đến bốn củ. Cha không ngồi, chỉ đứng mà ăn, mà uống vài ly nước lã, thế là xong bữa. Hết tuần, lại luộc nồi khoai khác. Khi không có khoai, cha ăn bánh tráng hay uống bát nước bột pha loãng, hay bát cháo. Đến lúc tuổi già sức yếu, cha uống thêm một chén cà phê, có khi là một cốc sữa hay một bát chè. Thỉnh thoảng, cha ăn một bát bánh miếng và hai ba miếng thịt để vâng lời bề trên buộc phải giảm bớt việc ăn chay, hãm mình quá đáng. Nhưng cha buồn lắm. Cha nói,
hồi xưa, có ai làm bếp cho tôi đâu. Tôi tự làm bếp lấy, và tôi cũng chẳng ngồi ăn lâu như bây giờ. Có ngày, tôi ăn hai ba củ khoai. Có ngày, tôi ăn ba cái bánh đa, rồi uống bát nước lã là xong bữa.
Có một lần, bà Katharina là người coi sóc viện mồ côi, xin cha chịu khó ăn nhiều hơn, đừng ăn chay, đừng ăn ít quá, kẻo kiệt sức không làm việc được. Cha trả lời,
tôi khỏe mạnh, tôi có sức, tôi chẳng ăn nhiều mới khỏe. Tôi ăn mỗi ngày hai ba củ khoai, mỗi đêm ngủ một giờ là tôi đủ khỏe để làm được mọi việc rồi.
Cha Gioan nói thế, chứ ngài chẳng khỏe mấy. Càng ngày cha càng yếu đi và kiệt sức, nên khi từ phòng riêng ra nhà thờ và lúc ở nhà thờ về phòng, cha phải bám theo tường, theo vách, phải bám vào cái nọ cái kia để khỏi ngã. Giọng nói của cha càng ngày càng nhỏ đi, cha nói không ra tiếng như người hát hơi vậy. Lần kia, cha nói với một linh mục,
nhiều khi tôi mệt quá, chẳng còn hơi sức và không nói ra tiếng. Nhưng đến lúc tôi phải giảng, thì tôi lại thấy có sức khỏe và nói được to tiếng.
Khi Đức Giám Mục đến kinh lược xứ Ar, Đức Cha hỏi ngài,
cha có ăn cỏ, ăn rễ cây như các thánh tu rừng khi xưa không?
Cha Gioan thưa,
thưa Đức Cha, con đã ăn thử một tuần lễ, nhưng con không chịu được nên phải thôi.
Điều ấy có thật, vì có lần bà Katharina thấy cha đang bứt cỏ trong vườn mà ăn. Ngày nọ, Đức Giám Mục truyền cho cha ngồi cùng bàn với mình, rồi ép ngài ăn đủ thứ. Ăn mỗi thứ một hai miếng, cha vâng lời bề trên. Nhưng sau khi ăn xong độ một giờ, cha phát bệnh, đau bụng khó chịu lắm. Thấy vậy, từ đó Đức Giám Mục không ép cha ăn nữa, để mặc cha muốn ăn thế nào tùy ý. Trong hành thánh, Francisca có kể rằng,
khi người nghèo đến xin của bố thí nơi nhà thánh nữ, bà mở túi sách của nó ra, lấy các đồ thừa người ta đã bố thí cho nó mà giữ lại cho mình, rồi lấy thức ăn ngon lành cho nó. Bà thánh ấy muốn ăn đồ thừa của người nghèo để được nên giống Chúa Giêsu.
Cha Gioan lấy thức ấy làm gương mẫu mà cha cố gắng noi theo. Các thức ăn cha mua và con chiên dâng cho thì cha đem đổi lấy thức ăn của người ăn mày. Khi trong nhà không có đồ ăn gì mà đổi, thì cha bỏ tiền ra mua lại thức ăn thừa ấy. Người biết hành tích cha kể,
có một hôm, tôi vào nhà xứ thấy cha đang ăn những của đã đổi được hay là mua của người nghèo. Cha mời tôi ăn, nhưng khi thấy những thức ăn ấy, tôi kinh tởm và buồn nôn, không sao ăn được. Cha bảo với tôi, chúng ta ăn những thực phẩm mà người nghèo ăn thì chúng ta có phúc, vì Chúa Giêsu thương những người nghèo cách riêng. Khi tôi được ăn những thứ ăn của người nghèo thì tôi thích thú như được ngồi ăn cùng mâm với Chúa Giêsu vậy.